quý gió nó chịu không? Cái đó thì ít ta thấy, phải không? Nhưng mà sự thật là rõ ràng. À, mà này quý vị thấy, khi nào gió mạnh thổi thì mấy cái chỗ có bụi cái đất như sao? À, và tung lên mù mịt. Thì như vậy gió cuốn bụi đất đi. Thì trong mình cũng vậy, lâu lâu bữa nào đó có một trận gió sẽ xuông vô đây nhiều quá, dư gió tới lúc rồi sao? À, đau mình đau mẩy quá cái kêu cạo gió. Cạo hồi ra bớt kia rồi thôi hết, hết nhẹ. Như vậy thì gió thổi thì đất rung rinh chứ có gió, không nghi ngờ hết. Ở ngoài gió thổi mạnh thì đất nó bốc lên, ở trong này gió thổi nhiều quá dư cái thì làm cho cơ thể mình nó đau nhất. Cho nên gió nhập thì đau nhất, đau nhất thì cạo làm sao đem gió ra bớt thì quê lúc ta bình yên. Thì hai cái nó bằng nhau, nó không có hơn không chán, phải không? Như vậy thì mình thấy rõ ràng cái thân này tứ đại lúc nào nó cũng chống chọi, nó không có hòa, nhưng mà mình phải ráng mà điều hòa nó. Thì như vậy đó là chỉ có tứ đại mà nó đã tranh hùng với nhau như vậy rồi, mà nó tranh hùng nhau thì mình khổ hay vui? Mà lúc nào nó cũng tranh hùng hết á. Ít có khi nào mà mình thấy bình an là tại bốn thứ đó. Rồi tới thọ tưởng hành thức, bốn cái đó là sao? Có tranh không? Thọ tưởng hành thức thì thôi mấy chú càng lăng xăng hơn nữa. Thọ tức là những cảm giác, rồi tưởng những tưởng tượng, rồi hành tức là suy tư, rồi thức là phân biệt. Bốn chú đó thì thôi lăng xăng hoài, chú nào cũng muốn làm âm cả hết á. Nghĩa là cảm giác là thích những cảm giác cho thích thú, muốn được những cảm giác thích thú thì đó là thọ. Rồi cái tưởng tượng cái này ngon cái kia dở gì tưởng đủ thứ hết, nó lăng xăng lộn xộn. Hành tức là phân biệt, rồi suy tư, rồi thích tức là phân biệt cái này cái kia. Như vậy thì trong nội tâm nó bốn thứ nó cũng lung tung ở trong, nó bất an. Như vậy sắc vững là chỉ cho thân tứ đại, tứ đại cũng tranh giành nhau bất an. Rồi tâm tức là thọ tưởng hành thức nó cũng là lăng xăng lộn xộn cũng bất an. Như vậy thì thân là tứ đại giả hợp, tâm là bốn quẩn giả hợp, bốn quẩn là thọ tưởng hành thức. Thì như vậy thân và tâm hai cái đó đều là cái giả hợp hết, mà mình đưa bảo vệ cái gì? Bảo vệ cái giả hợp, phải không? Mà mình muốn giữ cái giả hợp cho nó còn lâu còn bền, giữ được không? Đã là giả hợp thì có hợp phải có tan, cho nên không thể nào giữ nổi. Vì vậy mà ai đó nghĩ rằng giữ thân này sống dai sống mãi, đó là cái si mê. Chỉ biết thân này đủ duyên thì nó còn, thiếu duyên thì nó mất, không bền, không chắc, không lâu dài. Nhớ như vậy, nghĩ như vậy để mà nỗ lực, để mà tiến tu thì đó là mình sáng suốt, mình thông minh. Còn nghĩ mình còn sống dai, còn sống lâu, đó là mình chưa có thông minh. Vì thân này là cái chỗ đấu tranh của các cái thứ, hay là nói của năm ấm hay năm quẩn, đã là đấu tranh nhau thì nó luôn luôn là chống đối, là thù địch, là phá hoại. Do đó mà không có gì bảo đảm hết. Biết như vậy thì phải lợi dụng nó để cố gắng tinh tấn tu hành, thì đó là sáng suốt, là khôn ngoan. Còn nếu không biết, cứ cố gắng gìn giữ, mong cho nó còn lâu còn bền, đó là cái si mê, chưa có sáng suốt. Như vậy thì cái bài kệ tám khổ nói tới đây tạm hết. Thì tới kỳ sau báo tin cho quý vị biết, kỳ sau là nhằm bữa mấy? 29 Tết. Tôi tiết kiệm thì giờ, vì qua là kiếm lại không được, cho nên cũng vẫn giảng như thường chứ không có nghỉ. Như vậy thì 29 Tết là chúng tôi giảng bài kế nói về lưỡi. Rồi 30 Tết vào 9 giờ sáng thì có cái bữa tiệc ăn tất niên ở tại đây, rồi mùng 1 Tết thì có cái lễ chúc mừng tân niên cũng tại đây, rồi mùng 2 Tết thì tôi về thường chiếu đó, thì cho quý Phật tử biết ai muốn dự Tết thì cùng tới. Nhưng mà mấy ngày đó tôi viết kẹt nhiều lắm, nếu vị nào có quẩn rảnh thì tới, còn bệnh thì không dám mời. Đó là mấy cái thời gian mà chúng tôi sắp đặt tới. Như vậy thì cái bài này tới đây hết. Tất cả chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả tự và chúng sanh được đoạn Phật đạo. Không như đăng chiếu thủy đàn thượng tề lâm tịnh lữ lô trung sơ phát tín hương thị hương giả sản bất lạc sơn chủng phi trầm thủy khởi dự thần long đấu xuất chỉ duyên bồ tát tích tàng ngưu đầu lâm lý thiện vô song kê thiệt tùng trung tuy đệ nhất tuệ kiếm phạt như giới đao phước tuấn sức thanh kỳ định thủy tẩy như muội quả phàm khởi chỉ đương trường thân nạp tận lai phổ xứ diêu văn nhất lũ khí thông đa sanh nghiệp tận dĩ kim sơ dạ phàn hương cúng dường hiến hương kệ trầm thủy thiền lâm hương xuất út chiên đàn tuệ quyển cựu tài hồi giới đao tước tựu tuấn sơn hình nhiệt hướng tâm lô trường cúng dường hiến hoa kệ tâm địa khai thời hoa lãng mạn chư thiên vũ sứ nhượng phân phương chi chi đoá đoá
diễn Phật tiền, ức kiếp nghiệp phong suy bất lạc, nguyện thử thương hoa văn, biến mãn thập phương giới, cúng dường nhất thiết Phật, tôn pháp chư Bồ Tát, vô lượng thanh văn chúng, cập nhất thiết thánh hiền, dĩ khởi quang minh đài, quá ư vô biên giới, vô biên Phật độ trung, thọ dụng tác Phật sự, khổ quân chư chúng sanh, giai pháp Bồ Đề tâm, cúng dường dĩ chí tâm quy mạng lễ, thập phương vô thượng tam bảo, khải bạch kính khải thập phương đại giác, tam thế hùng sư, quảng khai chư Phật tuệ đăng, thổ chiếu quần sanh ám thất, thiết văn lâu già sơ yết, cấm cổ phương truyền, gia gia chi lạp chúc giao quan, thứ thứ chi long cao thổ diện, bảo mã đình tư ư tử mạch, kim lăng bãi dước ư thanh trì, y hy thủy diện độ huỳnh quang, ẩn ước trên đầu hàm thố phách, phụng hoàng đại bạn hôn hôn thị tửu tham khoan, anh võ lầu lâu tiền, mong mong mê qua thủ lạc, hoặc trào phong vịnh nguyệt, hoặc lộng địch vũ cầm, nhân nhân tu trước nhãn tiền duyên, cá cá na phong thân hậu sự, chư Phật tử tu tỉnh tiền trình nan tiến khứ, vật hoài cao chẩm đã miên lai, thượng sàng nan bảo hạ sàng, kim dạ khởi tri lai dạ, đệ nhất nghĩa môn tu trực nhập, ư tam ác đạo mạc thân hành, hồi đầu nhận nhập tự gia hương, khai nhãn Phật cam phù thế mộng, đảng mổ giáp đẳng cảnh tưởng tư thời, dĩ vi sơ dạ chi lễ, khải bạch dĩ chí tâm quy mạng lễ, thập phương vô thượng tam bảo, sám hối thiệt căn tội, chí tâm sám hối thành mổ đẳng, tự tùng vô thủy vô lượng kiếp lai, vong trước bản tâm võng tri chánh đạo, đọa tam đồ khổ do lục căn phi, nhược bất sám tiền nan truy hối hậu, thiệt căn nghiệp giả tham chư vị vị hảo viện tinh thô, thường tận đầu đầu ám tri phì xấu, thương tàn vật mạng độ dưỡng tử gia, bào chích khi tiền phanh tiên du tẩu, tinh chiên ấp khẩu thông toán quân trường, thiết liễu sách lai vị tằng vĩnh bảo, hoặc lâm trai tiếu, lễ Phật kỳ thần, nhẫn thọ cơ hư, đại ư sự tất, thần triêu tố thiện, phạn thiểu thủy đa, chân tợ bệnh nhân, cưỡng sang dược chúc, cao chỉ mạng mục, đàm tiêu hân hân, tử khuyến thực hầm, noãn lai lãnh thối, duyên tân đại khách, giá nữ hôn nam, sát hại chúng sanh, giai do tam thốn, vọng ngôn cấu tác, ỷ ngữ chức thành, lưỡng thiệt quạnh xanh, ác khẩu hưng khởi, mạ lị tam bảo, chú trớ nhị thân, vọng thánh khi hiền, bán quân vô phụ, đạo tha trường đoán, yểm kỹ thị phi, bình luận cổ kim, ức dương bị thử, căn khoa hào phú, lăng nhục bần cùng, tẩn thối tăng ni, trách ha đồng bọc, tán ngôn nhược độc, xảo ngữ như quỳnh, văn hóa sức phi, đạo hư vi thật, quán tư hàng thử, khai thoá gian hà, thí luận tăng phòng, quyên nô Phật niệm, như tư đẳng tội, vô lượng vô biên, dụ vĩ trần xa, toán chi mạc tận, mạng chung chi hậu, mạng chung chi nhật, bạc thiệt tự đầu, thiết lê trường canh, dung đồng vĩnh quán, địa ngục báo tận, vạn kiếp phương sanh, túng đắc vi nhân, quần sao á báo, nhược bất sám hối, hà dĩ tiêu trừ, kim đối Phật tiền, tất giai sám hối. Sám hối dĩ, dĩ tam quy mạng lễ, thập phương vô thượng tam bảo, chí tâm khuyến thỉnh, khuyến thỉnh thập phương tam thế Phật, cập chư Bồ Tát thánh hiền tăng, quảng khai vô lượng từ bi tâm, đồng chứng chúng sanh đăng bỉ ngạn. Khuyến thỉnh dĩ, chí tâm quy mạng lễ, thập phương vô thượng tam bảo, chí tâm tùy hỷ, nhã kim tùy Phật sanh hoan hỷ, hôn hiểu kiền thành lễ sám nhân, thập địa giai thê nguyện tạo đăng, bồ đề chân tâm vô thối chuyển, tùy hỷ dĩ, chí tâm quy mạng lễ, thập phương vô thượng tam bảo, chí tâm hồi hướng, nhã đẳng hồi tâm quy thánh chúng, ân cần đầu địa lễ từ tôn, nguyện tương công đức cập quần sanh, bằng thử thắng nhân thành chánh giác. Hồi hướng dĩ, chí tâm quy mạng lễ, thập phương vô thượng tam bảo, chí tâm phát nguyện, nhất nguyện bảo sang vô thượng vị, nhị nguyện thổ khước thế gian tinh, tam nguyện biện tài trừ chúng hoặc, tứ nguyện nhạo thuyết độ quần sanh, ngũ nguyện chuyển thời vô tận tạng, lục nguyện hấp tận pháp lưu huynh, thất nguyện tạo hồi đại ngu khổ, bát nguyện tóc cộng lâm tế thinh, cửu nguyện quảng trường giữ Phật phú, thập nguyện thanh tịnh đẳng chuyên thành, thập nhất nguyện thế gian vô ám á, thập nhị nguyện địa ngục tất lê canh, phát nguyện dĩ chí tâm quy mạng lễ, thập phương vô thượng tam bảo, thử thời vô thường kệ, nhịch dĩ một thời lâm dạ sắc, nhược sắc một thời lâm dạ sắc, hôn cù nhiễu nhiễu hữu trùng tăng, đồ tri ngoại điểm tha gia chúc, bất chẳng hồi nhiên tự kỷ đăng, ẩn ẩn kim ô sơn dĩ nhập, đồng đồng ngọc thố hải sơ đằng, tự sanh đại tạ hồn như thử, hà bất quy y Phật pháp tăng. Đó là xong bản chữ Hán. Thì phần chữ Hán mình đọc nghe nó êm hơn chữ Việt, thì chữ Việt dịch thì phải lấy ý, sợ mất ý rồi nó trái với cái chỗ mà các ngài muốn nói, vì vậy mà có khi cái phần nó không được rõ. Lễ dân hương buổi đầu hôm, cuối mong lửa đom đóm điểm không, đèn thuyền chài rọi nước, bạn tịnh trên đàn đều tới, trong lò mới thắp kính hương. Chỗ kính hương có chấm, hương này sản phẩm chẳng ở Lạc Sơn, chủng loại không phải trầm thủy, đâu bởi thành long dân cúng, chính do Bồ Tát cất dành, trong rừng ngưu đầu khó so bì, nơi vườn kê thiệt phi tôn bậc nhất, gươm tuệ chặt vót bằng đao giới, rất mực thanh kỳ, nước định rửa lửa tam muội đốt, mùi thơm ngào ngạt, đâu chỉ đàn tràng ngửi được, mọi nơi khắp chốn đều thơm, một nén hương xong nhiều đời nghiệp sạch, nay buổi đầu hôm đốt hương cúng dường. Đây cái lễ dân hương mà ngài diễn tả, cuối mong lửa đom đóm điểm không, đèn thuyền chài rọi nước, đó là lúc nào? Buổi tối cái đom đóm nó bay nó chớp chớp trên hư không là lửa đom đóm điểm không, đèn thuyền chài rọi nước, tức là các cái thuyền chài họ thắp đèn có ánh sáng rọi dưới nước, bạn tịnh trên đàn đều tới, trong lò mới thắp tín hương. Bạn tịnh là bạn nào ha? Tức là Phạm Lữ. Lữ là bạn, Phạm là thanh tịnh, tức là cái người tu, hay nói cách khác là những người xuất gia. Nó mới vừa tới trước cái đàn tràng, tức là tới chùa hoặc là tới cái thiền đường. Rồi khi tới đó rồi làm gì? Mới bắt đầu thắp hương, cúng dường, cắm ở trên lò hương. Bây giờ 8 tháng cái hương này. Hương này sản phẩm chẳng ở Lạc Dương, nó Lạc Sơn. Chữ Lạc Sơn ở đây thì nó một từ ngữ để chỉ cho những cái ngọn núi ở ngoài biển, mà nó tương tự như những cái núi mà gọi là Bồng Lai rồi vậy đó. Tức là những ngọn núi có cái hương quý. Chủng loại không phải trầm thủy, thì chủng loại không phải như các hương trầm thủy đó. Nghĩa là cái này còn vượt hơn cái thứ hương trầm thủy nữa. Đó là 8 tháng hương. Đâu bởi thành long dân cúng, không phải do các vị thần, các vị rồng dân cúng, chính do Bồ Tát cất dành. Nghĩa là cái này là do trong cái tâm của Bồ Tát, hay là trong cái kho của Bồ Tát cất dành sẵn cái loại hương này. Trong rừng ngưu đầu khó so bì, nơi vườn kê thiệt suy tôn bậc nhất. Cái rừng ngưu đầu thường thường hay cái dùng cái từ chuyên môn là ngưu đầu chiên đàn đó, tức là cây chiên đàn nó rất là thơm, loại hương rất là thơm, nó sản xuất ở trên cái núi ngưu đầu. Mà núi ngưu đầu là ngọn núi ở miền Nam Ấn Độ. Thì trong kinh chính niệm chép rằng, chính niệm xứ chép rằng, vì đỉnh núi này giống như đầu con trâu, ở trong núi này sản sanh cây chiên đàn, nên gọi là ngưu đầu chiên đàn. Như vậy thì cái hương chiên đàn ở núi đầu rất là thơm, nhưng mà so với cái hương mà mình cúng ở trước Phật đây, nó còn hơn cái hương chiên đàn ở núi ngưu đầu nữa. Nơi vườn kê thiệt suy tôn bậc nhất. Kê thiệt này cũng là cái tên, kê thiệt tức là lưỡi gà, phải không, lưỡi con gà. Mà cái chỗ này thì tìm trong sử thì có thấy tên mà không có thấy diễn tả, thì tức là có thể cũng là vườn hay cũng là núi. Núi kê thiệt có một cái thứ hương rất là thơm, gọi là hương kê thiệt. Thì hương ở núi ngưu đầu không có so bì nổi, còn hương ở vườn kê thiệt cũng không có bằng nữa, cho nên gọi là suy tôn bậc nhất. Như vậy thì cái hương này là cái mùi hương thiệt, hay là cái hương này là gì? Hương này là tâm hương, phải không? Cho nên chỉ có ở cái kho của Bồ Tát thôi, tâm hương. Vì vậy mà diễn tả cái hương này: gươm tuệ chặt, vót bằng đao giới, rất mực thanh kỳ. Hương này là chặt bằng gươm trí tuệ, còn vót nó thành cây hương nhỏ đó, là do cái đao giới. Giới luật là cái đao vót, cho nên hương này, cái hương này rất là thanh kỳ, tức là nó vừa thơm tho kỳ đặc. Nước định rửa, khi mà vót thành cái hương rồi lấy nước định rửa, lửa tam muội đốt. Chữ tam muội nguyên bản là cái âm chữ thoạn, dịch nghĩa là chánh định. Thì cái hương này rửa nó bằng cái nước định và đốt nó bằng lửa tam muội, cũng lửa chánh định. Mùi thơm ngào ngạt, mùi thơm này ngửi làm sao? Ai biết mùi thơm này sao không? Thơm mà không có thơm, thấy không? Tại sao thơm mà không thơm? Vì nó thơm không phải như các loại hương của thế gian, mà hương ở thế gian nó thơm do ngửi từ mũi mà biết. Còn cái hương này nó thơm từ cái gì mà biết? Mũi biết được không? Vậy chứ cái gì biết được mùi thơm hương này? Tức là trí tuệ biết, phải không? Đó, trí tuệ biết được cái hương này thôi, chứ còn mũi không có ngửi được cái hương này. Thì cái hương này đâu chỉ đàn tràng ngửi được, mọi nơi khắp chốn đều thơm. Cái thơm của mùi hương này không chỉ ở trong chùa mình đốt và nghe thôi, mà nơi nào cũng nghe thơm hết. Đó. Thì như vậy, để thấy cái hương này là tâm hương, mà tâm hương đó là cái hương do giới định tuệ hung đúc mà thành. Cho nên cái hương đó nó thơm mà không phải mũi ngửi, mà do trí con người biết trọng đạo đức, nghe cái người ta biết nó thơm, biết nó quý. Một nén hương xong nhiều đời nghiệp sạch, nghĩa là mình xong được cái nén hương này thì tất cả nghiệp nhiều đời theo đó mà nó sạch hết. Nay buổi đầu hôm đốt hương cúng dường, đó là cái lễ dân hương. Trầm thủy kể dân hương, trầm thủy rình thiền hương xịt nứt, chiên đàn vườn tuệ đã vung trồng, đao giới vót thành hình non thẳm, nguyện đốt lò tâm mãi cúng dân. Thì cái bài nguyện hương trong cái thanh quy mình, cái câu thứ ba này sửa lại, phải không? Sửa chưa? Quý vị có sửa chưa? Rồi sửa đi, ở đại học mà không chịu sửa. Tại vì hồi xưa tôi nghĩ khác, bây giờ mình phải trung thành. Đao giới vót thành hình non thẳm, nguyện đốt lò tâm mãi cúng dân. Kệ dân qua, mình không có kệ dân qua. Đất tâm mở ra, mở chứ không phải nở nè. Đất tâm mở ra, qua nở rộn. Trời có mưa qua, vẫn kém thơm. Cành cành đóa đóa, dân cúng Phật. Gió nghiệp muôn đời, thổi chẳng rơi. Qua này gió nghiệp thổi không có rụng, phải không? Rồi phát nguyện, nguyện mây hương hoa này khắp cả mười phương cõi, cúng dường tất cả Phật tôn pháp chư Bồ Tát, vô lượng chúng thanh văn và tất cả thánh hiền. Vừa rời đài quang minh qua cõi nước vô biên, trong vô biên cõi Phật nhận dùng làm Phật sự, xong khắp các chúng sanh đều phát tâm bồ đề. Đó là cái lời phát nguyện sau khi dân hương dân qua. Bây giờ tới cái lời tâu bạch. Kính bạch mười phương đại giác, ba đời hùng sư. Đó là hai cái từ đại giác và hùng sư mình đã có nghe rồi. Mở rộng đèn tuệ chư Phật, soi khắp nhà tối quần xanh. Nghĩa là mình mong chư Phật mở rộng cái đèn trí tuệ của Ngài để mà soi khắp trong cái nhà tối của chúng sinh. Chúng sanh đương sống trong cái nhà u tối này, nhờ đèn trí tuệ của Phật mà soi sáng được. Trộm nghe, chỗ này cũng có thể để thầm nghe. Kèn lầu vừa thổi, trống cấm mới truyền. Nhà nhà đèn sáp sáng trưng, chốn chốn mở rồng trái rực. Đây là giải, dẫn giải theo cái lối hồi xưa. Chứ bây giờ nếu diễn tả bây giờ thì khác, phải không? Như vậy hồi xưa thì vừa nghe kèn ở trên lầu. Chữ kèn này là một ngượng dịch nguyên là chữ giác. Giác là cái sừng, phải không? Mà mình gọi là tù và đó. Nghe cái tiếng ống tù và thổi, tức là báo hiệu tới. Trống cấm mới truyền, tức là trống cấm trong thành vua mới ra lệnh đánh. Thì khi đó nhà nhà đèn sáp sáng trưng, tức là mỗi nhà họ đều đốt đèn cài sáng trưng lên. Chốn chốn mở rồng trái rực, mở rồng cũng là mở rắn đó. Thường thường là xưa ta lấy mở cái con rắn lớn đó, người ta thắng làm dầu đốt. Cũng như ở quê đốt dầu phộng, đốt dầu u vậy đó. Thì tối đó thì mấy cái dĩa dầu ta đốt trái rực lên. Ngựa báo thôi hí ngoài ngõ tía, cá vàng ngưng nhảy dưới ao trong. Như vậy thì mấy con ngựa hay mà nó chở, nó dẫn người ta đi chơi đó, đưa người ta đi chơi ngoài đường quan, ngõ tía tức là đường quan đó. Thì giờ tối rồi, nó ngưng, nó còn hí nữa. Rồi cá vàng ngưng nhảy dưới ao trong, ao mình nuôi cá đó, thì ban ngày ta cho ăn, nó nhảy, nó đốt bọt đờ. Còn giờ này tối cho nó im lặng, nó ngưng nhảy. Đó là hai cái hình ảnh rất là nên thơ. Lừa thưa mặt nước đom đóm bay, lấp ló đầu non ngậm vần nguyệt. Đó, lừa thưa mặt nước đom đóm bay, thì nhìn trên mặt hồ thấy có mấy con đom đóm nó bay lừa thưa, nó chớp 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 ra. Đó, rồi lấp ló đầu non ngậm vần nguyệt, thì lúc đó cái mặt trăng nó sắp lặn. Trăng đó là trăng lúc nào? Bên đài phượng hoàng say xưa tiệc rượu liên quan, trước lầu anh vũ tham đắm mê hoa thủ lạc. Nói rằng đài phượng hoàng và lầu anh vũ đều là hai cái từ ngữ chỉ cho ở bên Trung Hoa. Trung Hoa hồi xưa họ gần đền vua có các cái đài phượng hoàng và có cái đền anh vũ, chỗ đó là chỗ ăn chơi vui chơi của vua quan. Cho nên bên đài phượng hoàng say xưa tiệc rượu liên quan, trước lầu anh vũ tham đắm mê hoa thủ lạc. Mê hoa tức là ham chơi thích thú theo những cái dục lạc thường đó. Hoặc vĩnh trăng cợt gió, hoặc thổi sáo đánh đàn. Thì người ta chơi vui đó làm gì? Hoặc là họ nhìn trăng, rồi họ vĩnh làm thơ, hoặc là nhìn gió rồi họ thổi đàn, nó đánh đàn thổi sáo vân vân. Người người chăm chăm viên trước duyên trước mắt, kẻ kẻ đâu quên việc sao thân. Hai câu này mới đánh thức. Như vậy thì người ta cứ mê đuổi theo cái việc trước mắt thôi, trước mắt việc này việc nọ việc kia ham chơi, mà đâu thể quên được việc sao thân. Sao thân là việc gì ha? Mai kia cái thân này nó lụng bại, nó già nua rồi thì sao? à, nó chỉ nhớ việc trước mắt mà không có nhớ việc sau thân. Hay là ai cũng phải biết còn có việc sau thân, đây giờ mới đánh thức. Các Phật tử phải tỉnh đường trước khó tới, chớ tham gối cao mặt ngủ sai. Phải nhớ đường trước khó tiến tới, mình tu hành phải làm sao luôn luôn nhìn trước mình, mỗi ngày mỗi bước tiến lên, chứ không có được trần chờ mà cũng không có được dừng nghỉ, luôn luôn là phải tiến tới. Mà muốn tiến tới luôn luôn như vậy đó thật là khó chứ không phải là dễ. Như vậy thì luôn luôn phải biết đường tiến tới trước rất khó, chúng ta phải nỗ lực, chớ tham gối cao mặt ngủ sai. Người tới nằm trên cái gối ngon lành cái thì sao, ngủ giấc cái tới sáng. Thì như vậy đó là gối cao niệm ấm rồi ngủ say sưa, thì quên nhớ cái đường trước mà không chịu tiến. Lên giường khó bảo đảm xuống giường, đêm nay đâu thể biết đêm mai. Cái câu này đánh thức chúng ta đó. Như vừa rồi ở dưới thường chiếu tại thất có một cô xuất gia, cô Huệ Toàn, chiều cũng còn vui chơi huynh đệ bình thường, tối ngủ cái sáng không thấy mở cửa, mấy người xóm chạy lại mở cửa, mở không được rồi xô sập cái cửa vô, thấy cô nằm xuôi cò không còn thở nữa. Đó thì đúng cái câu lên giường khó bảo đảm xuống giường, phải không? Đó là lên nằm đó mà không chắc gì có xuống. Như vậy đó mà ai có nhớ đâu, cứ nghĩ mình lên sáng thì mình xuống à, chứ không ngờ có khi lên mà không xuống được. Đêm nay đâu thể biết đêm mai, đêm nay còn sống đó chứ chưa chắc đêm mai mình còn. Đó là những câu cảnh tỉnh cho chúng ta thấy cái cuộc đời nó mỏng.